Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Tạp chí thể thao của SBS Radio cùng với Xuân Ngọc và Việt Hoàng xin được kính chào quý thính giả. Và tối nay chúng ta sẽ đến với những khía cạnh sự ảnh hưởng của COVID-19 lên thể thao, nhưng ở khía cạnh rất là chân thực, rất là thực tế của đời sống của mọi người. Nó liên quan tới túi tiền của các cầu thủ, liên quan tới đạo đức của một câu lạc bộ, đến những cái toan tính cho tương lai của các đội bóng ngay ở A-League này. Và như thường lệ, chương trình của chúng tôi có sự đồng hành của bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Bình luận viên Việt Hoàng có lẽ là chúng ta cũng đã thấy rất rõ, A-League chắc chắn bây giờ là tạm hoãn, nhưng mà vòng đấu cuối cùng và cũng bây giờ cũng chẳng biết là hoãn đến bao giờ cả. Tính thời điểm này thì cái bảng xếp hạng có lẽ là bây giờ là nó bị freeze luôn, tức là nó bị đóng băng luôn, đúng không anh? Và dường như là các đội bóng bắt đầu tìm ra những cái giải pháp riêng của mình để mà thoát khỏi cái nỗi lo không những là về danh hiệu mà cả về tiền bạc trong cái kho quỹ của mình nữa, phải không anh?
Vâng, có thể nói là cái đại dịch COVID-19 xảy ra đã làm ảnh hưởng đến rất là nhiều đến cuộc sống của chúng ta, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, rồi hoạt động của các công ty và thậm chí là đến các hoạt động thể thao cũng không ngoài cái vòng ảnh hưởng của cái đại dịch COVID-19. Thêm vào đó nữa thì các cái câu lạc bộ thể thao, ngoài việc khía cạnh chuyên môn là làm công tác thể thao, thì họ cũng là những cái đơn vị tài chính, và ta thường nói là có câu là có thực thì mới vực được đạo, và nếu như không có tài chính thì các câu lạc bộ cũng sẽ không thể tồn tại. Và A-League thì có thể nói là một trong những cái giải đấu thể thao muộn màng nhất để thông báo việc là tạm dừng các trận đấu, bởi vì cho đến ngày 23 tháng 3 cái giải A-League vẫn còn thi đấu những cái trận đấu cuối cùng, thì có thể nói đây là rất là chậm trễ. Chúng ta biết rồi, F1 của Melbourne thì đã bị hủy vào đầu tháng 3, và sau đấy thì AFL sau khi thi đấu được một vòng đấu thì cũng đã hủy, phải tạm dừng và không biết đến bao giờ mới quay trở lại. Và A-League mà đến cái trận đấu cuối cùng là ngày 21 và ngày 23 vẫn còn đội thi đấu, thì đây có thể nói là một quyết định hết sức chậm trễ. Chúng ta cũng rất là dễ hiểu, bởi vì A-League chỉ còn có 4 vòng đấu nữa là sẽ kết thúc cái vòng tròn tính điểm, và ban tổ chức của giải A-League rất là muốn các đội bóng kết thúc một mùa giải có thể khép lại. Thêm vào đó nữa là các cái hệ quả về mặt tài chính có thể được giải quyết một cách nhanh gọn. Thế nhưng cái giải đấu này không được kết thúc có thể nói là để lại rất là nhiều các cái hệ quả cho các đội bóng, cho các cầu thủ. Trước hết là tới tháng 5, khi mà giải A-League chính thức kết thúc, thì rất nhiều, đại đa số các cầu thủ, có thể nói là hơn một nửa số các cầu thủ thi đấu tại giải A-League sẽ hết hợp đồng với câu lạc bộ. Và chính vì thế mà sau khi mà hết hợp đồng mà chưa biết đến giải mùa nào, giải năm sau bao giờ mới bắt đầu, thế nên là rất là nhiều các cầu thủ có thể nói là mất việc. Và thêm vào đó nữa rồi rất là nhiều các cái cầu thủ mà chúng ta gọi là các ngôi sao nước ngoài được các câu lạc bộ A-League ký là marquee signing, thì vẫn hiện giờ họ đang bị mắc kẹt ở Úc. Họ cũng rất là nhiều cầu thủ đã lên đường để về nước để ở cùng với gia đình trong cái thời gian đại dịch này. Thế nhưng cũng rất là nhiều cầu thủ thì cũng không biết rằng là khi mà họ vẫn còn hợp đồng với các câu lạc bộ chủ quản hiện tại thì liệu còn họ có quay trở lại hay không. Và một trong những điều có thể nói là không hay đã xảy ra khi mà chủ tịch của câu lạc bộ Perth Glory là Tony Sage, sau khi mà quyết định của ban tổ chức giải A-League là tạm dừng, đình chỉ cái giải đấu này, thì Tony Sage đã ngay lập tức sa thải toàn bộ cầu thủ và ban huấn luyện của đội bóng này. Thì đây có thể nói là một quyết định rất là táo bạo và đã gây ra rất là nhiều các phản ứng trái chiều khác nhau của những người làm công tác bóng đá ở Úc cũng như là ở giải A-League.
Vâng, đúng là một quyết định rất là bất ngờ. Tôi cũng, bản thân tôi khi mà biết cái tin này cũng không thể tưởng tượng được, thưa bình luận viên Việt Hoàng, là lại có thể gọi là đối xử với huấn luyện viên và các cầu thủ như kiểu là trong một công ty hay là một cái hãng nào đó như vậy. Nhưng mà cái lý do đưa ra phải chăng là đơn giản chỉ là chuyện tài chính thôi hay không, thưa anh?
Vâng, có thể nói đây là một quyết định rất là khó khăn của cái vị chủ tịch này. Và ông còn nói trong cái trả lời phỏng vấn rằng là cái quyết định này đây là một cái rất là khó khăn đối với ông, và nó khó khăn chỉ kém cái ngày mà mẹ ông và ngày anh trai của ông mất. Và chính vì thế ông cho thấy đây là một quyết định rất là khó khăn. Chứ nhưng nếu mà giải đấu mà không được thi đấu, không có bản quyền truyền hình, đội bóng không có được doanh thu mà vẫn phải trả lương cho các cầu thủ và huấn luyện viên, và không trả lương cho các cầu thủ đối huấn luyện viên, và không đến bao giờ giải đấu mới trở lại, thì đây có thể nói là một cái việc mà vận hành một đội bóng trong khoảng thời gian này là một cái cỗ máy xoay tiền. Và về mặt tài chính mà nói thì bản thân câu lạc bộ Pergori, nếu như khi mà giải đấu này kết thúc thì họ cũng chỉ còn thực sự phải trả lương cho 12 cầu thủ mà thôi. Đây là 12 cầu thủ còn ký hợp đồng lâu dài với câu lạc bộ, tức là họ ký hợp đồng nhiều hơn một năm. Còn đại đa số các cầu thủ của Pergori là sẽ trở thành các cầu thủ chuyển nhượng tự do. Thế nhưng huấn luyện viên Toni Sesc đã có một quyết định rất là táo bạo khi mà sa thải toàn bộ cầu thủ ban huấn luyện. Chúng ta biết rồi, để mà gây dựng một câu lạc bộ thì khó khăn như thế nào. Western United là một minh chứng. Phải chuẩn bị rất là lâu để tuyển mộ cầu thủ, huấn luyện viên, rồi sân bóng, rồi phải xin giấy phép. Thế nên là để có được một đại diện ở giải A-League thì không hề dễ dàng. Có thể nói đạp đổ thì rất là nhanh, nhưng xây dựng thì rất là khó. Và ngay lập tức thì Hiệp hội Cầu thủ của Australia, Hiệp hội Cầu thủ Nhà nghề của Australia đã nhảy vào để bênh vực các cầu thủ của Pergori, và họ yêu cầu vị chủ tịch là Toni Sesc rút lại quyết định của mình, thì nếu không sẽ đưa cái vấn đề này ra tòa. Thế nhưng dù sao đi nữa, chúng ta hy vọng rằng hai bên sẽ đi đến được một cái quyết định, có thể nói là tìm được một cái giải pháp hợp lý cả về mặt tài chính cho câu lạc bộ cũng như là cho các cầu thủ hiện giờ đang thi đấu cho Pergori cũng như ban huấn luyện. Bởi vì nếu như chủ tịch Toni Sesc sa thải các cầu thủ ban huấn luyện thì đây nó tạo ra một cái tiền lệ rất là xấu, và rất có thể 10 đội bóng khác của cái giải A-League, rất nhiều cầu thủ đội bóng gặp khó khăn về tài chính thì họ cũng sẽ đưa ra một quyết định như vậy, thì có thể giải A-League khi quay trở lại sẽ không còn là 10 hay 14 đội bóng, và rất là nhiều đội bóng có thể sẽ bị xóa sổ sau cái đại dịch Covid lần này. Và chúng ta thấy rồi, A-League chỉ là một cái giải đấu không phải là quá lớn ở Úc. Ngay cả AFL, tức là giải đấu bóng bầu dục của Úc, bản thân rất là nhiều các câu lạc bộ của cái giải bóng đá bầu dục của Úc này cũng gặp rất là nhiều khó khăn về tài chính, và cầu thủ và ban và các đội bóng cũng phải đi tìm đến những cái giải pháp để giúp cho các đội bóng có thể tồn tại được sau cái đại dịch Covid lần này.
Và đúng là khó có thể để cho A-League hay là các câu lạc bộ khác gặp một cái tiền lệ giống như Perth Glory nếu như mà muốn giữ cái giải bóng đá, giữ cái giải túp cầu này lâu dài cho nước Úc. Bởi vì thực sự ra nước Úc cũng chỉ có một cái giải túp cầu đáng để xem và đáng để tự hào với các nước khác là A-League mà thôi. Nhưng mà thưa bình luận viên Việt Hoàng, khó khăn tài chính thì như anh cũng đã vừa nói được, vừa phân tích rồi, và mọi người cũng có thể nhìn thấy một cách tổng quan nhất. Thế nhưng mà bản thân ông Toni Sesc xuất thân từ đâu, và cái nguồn tiền của ông ấy như thế nào mà lại gặp khó khăn tài chính đến như thế thưa anh?
Vâng, Toni Sesc thì có thể nói là một vị tỷ phú đến từ Western Australia. Và trước đây thì ông đã kiếm được bộn tiền khi mà tham gia kinh doanh khai khoáng. Và sau đó khi mà thành công thì ông chuyển sang những cái lĩnh vực khác trong đầu tư, trong đó có truyền thông và truyền thông và báo chí. Thế nhưng mà có thể nói là ba cái ngành này thì đều bị ảnh hưởng rất là lớn từ cái đại dịch Covid. Trước hết là ngành khoáng sản, khi mà kinh tế thế giới bị đình trệ thì cái công nghiệp khai khoáng cũng, và đặc biệt là giá của khoáng sản cũng bị tụt xuống đáng kể, và điều này ảnh hưởng đến doanh thu cũng như là giá trị tài sản của cái vị tỷ phú này. Thêm vào đó là ngành công nghiệp về thời trang cũng như là về truyền thông, thì cái đại dịch Covid này cũng ảnh hưởng rất là lớn đến thu nhập của cả hai cái ngành này. Và chính vì thế mà Toni Sesc đã có một cái quyết định rất là khó khăn khi mà đã phải sa thải toàn bộ cầu thủ và ban huấn luyện của mình, bởi vì những cái thua lỗ về tài chính ở những cái ngành kinh doanh khác, cùng với việc là khi mà cái đội bóng Pergori không đem lại cái nguồn thu nào nữa, thì điều này ảnh hưởng tới giá trị tổng giá trị tài sản của ông. Dù sao đi nữa thì đây là một cái quyết định rất là đáng tiếc. Chúng ta hy vọng rằng là hiệp hội cầu thủ cùng với ban lãnh đạo của Pergori sẽ tìm ra một cái giải pháp. Và chúng ta thấy rồi, rất là nhiều các đội bóng khác ở AFL cũng như là trên toàn thế giới đang đi tìm các cái giải pháp để cho các đội bóng có thể tồn tại được. Nói không xa, khi mà cái giải AFL, các cầu thủ thi đấu tại giải AFL đã đồng ý giảm 50% lương trong tháng 4 và tháng 5. Và nếu như cái giải đấu không trở lại vào tháng 6 thì các cầu thủ sẽ chấp nhận giảm 70% lương từ tháng 6 trở đi. Thì đây có thể nói là một cái quyết định rất là đúng đắn của các cầu thủ và rất là hào phóng của các cầu thủ để đảm bảo cho các câu lạc bộ của EFL còn tồn tại được. Và rất có thể các cái câu lạc bộ của các cầu thủ của cái giải A-League sẽ tiếp tục cũng sẽ noi gương các cầu thủ này của giải EFL để chúng ta giúp cho các câu lạc bộ của A-League có thể tồn tại được. Và trên thế giới thì rất là nhiều các đội bóng cũng đã làm như vậy, và một cái tấm gương đó chính là Juventus, khi mà tất cả các cầu thủ của Juventus đã đồng ý 4 tháng không nhận lương để giúp cho câu lạc bộ Juventus có thể tồn tại được, và 4 tháng không nhận lương của các cầu thủ với tổng số quỹ lương lên tới 80 triệu euro thì có thể nói đây là một quỹ lương rất là lớn. Và nếu như không có doanh thu trong 4 tháng mà vẫn phải trả lương tới 80 triệu euro cho toàn bộ cầu thủ thì có thể nói là không chỉ Juventus mà rất nhiều đội bóng lớn khác như là Barcelona hay Real Madrid cũng không thể tồn tại được lâu dài, bởi vì chúng ta cũng không biết là đến một ngày nào thì cái đại dịch Covid sẽ đi qua.
Vâng, và trong lúc này Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA và Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA cũng đang phải vật lộn để chuyển hướng, để tìm ra những cái giải pháp đối phó với Covid. Bởi vì rõ ràng là trên diện quy mô tầm châu lục lẫn thế giới thì ảnh hưởng của Covid đối với bóng đá, đối với các giải đấu là rất là rõ ràng. Không biết tình hình bây giờ nó đã ngã ngũ gì một cái kế hoạch gì đó chưa thưa anh?
Vâng, có thể nói các hoạt động thể thao, trong đó các giải vô địch quốc gia của châu Âu và giải Champions League ở châu Âu đã bị ảnh hưởng rất là nặng nề. Và UEFA đã đưa ra quyết định có thể nói là rất là sáng suốt khi mà sẽ tạm hoãn cái Euro 2020 chuyển sang vào sẽ được tổ chức vào năm 2021. Điều mà khiến cho các quan chức của UEFA và các cái giải vô địch hàng đầu quốc gia của châu Âu còn đau đầu đó chính là các cái giải đấu hàng đầu của châu Âu và giải Champions League sẽ tiếp tục như thế nào. Và chủ tịch của UEFA thì có nói rằng nếu như đến tháng 6 mà các giải đấu chưa thể quay trở lại hoặc là chưa thể thi đấu trở lại thì có thể nói là cái giải đấu năm nay sẽ bị hủy bỏ để cho các đội bóng có thể chuẩn bị cho một mùa giải mới. Thì đây là một quyết định rất là khó khăn và rất là nhiều các phương án được đưa ra, bởi vì chúng ta cũng chưa biết đến một ngày nào thì cái đại dịch Covid sẽ trôi qua và các cái hoạt động của người dân bình thường cũng như là các hoạt động thể thao được quay trở lại bình thường. Và có thể nói UEFA cũng như là FIFA đang đưa ra rất là nhiều các phương án khác nhau, nhưng có lẽ chẳng có phương án nào là không để tính đến những cái hậu quả về mặt tài chính cả, bởi vì bản thân UEFA, FIFA và các cái đội bóng ở hàng đầu của châu Âu đều bị mất nguồn thu từ bán vé, từ các tiền bản quyền truyền hình, mà trong khi đó thì họ vẫn phải chi lương cho các cầu thủ rồi các cái chi phí để vận hành toàn bộ câu lạc bộ trong cái thời gian này khi mà không có nguồn thu. Và rất có thể là rất là nhiều các cái đội bóng hàng đầu của châu Âu sau cái đợt này sẽ trở nên nghèo khó hơn. Và bản thân các cái đội câu lạc bộ hàng đầu của Ý thi đấu tại Serie A, họ đang lên kế hoạch và đặc biệt là ở Đức họ đang lên kế hoạch để giúp những cái đội bóng ở cái hạng dưới, những cái đội bóng mà có rất ít các cái nguồn thu từ tài chính để tồn tại. Bởi vì nếu như sau cái đại dịch này đại dịch kéo dài từ 6 đến 12 tháng thì rất có thể nó sẽ xóa sổ rất là nhiều các câu lạc bộ nhỏ ở trên bản đồ bóng đá châu Âu. Thì đây có thể nói là một điều rất là đáng tiếc. Và chúng ta hy vọng rằng các đội bóng, những cái mạnh thường quân, những đội bóng nhà giàu như là Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich, Dortmund, Manchester United, Manchester City, những đội bóng nhà giàu này hy vọng họ sẽ chung nhau lại để giúp đỡ những cái đội bóng nghèo khó hơn và đặc biệt là những đội bóng thi đấu hạng dưới. Và tôi còn nhớ một câu chuyện của một thủ môn thi đấu ở giải Serie B khi anh nói rằng là khi mà hiệp hội các cầu thủ đã yêu cầu các cầu thủ cắt giảm lương để giúp cho các đội bóng có thể tồn tại được, thì cái ví dụ cái cầu thủ thủ môn này còn nói rằng là anh không giàu như Ronaldo, để nếu như không nhận lương 4 tháng thì Ronaldo vẫn có thể sống một cách bình thường. Bởi vì nếu anh chỉ không nhận lương 1 tháng thì ngày mai chủ nhà sẽ đuổi anh ra khỏi nhà, bởi vì tất cả cái chi phí sinh hoạt của anh thì phụ thuộc vào cái đồng lương mà anh nhận được từ câu lạc bộ. Thì có thể thấy rằng là các đội bóng, đặc biệt là những đội bóng ở hạng dưới thì còn gặp khó khăn hơn rất là nhiều so với những cái đội bóng thi đấu ở các cái giải vô địch hàng đầu của các quốc gia châu Âu.
Vâng, anh lại làm tôi nhớ đến cái trường hợp của Perth Glory. Nếu mà những các cầu thủ hay là huấn luyện viên bị sa thải, rất nhiều cầu thủ ngồi ghế dự bị, những cầu thủ mới hoặc là trẻ mới lên thôi, thì rõ ràng là họ sẽ gặp khó khăn và có lẽ là họ sẽ rơi vào tình huống là gia nhập cái đội ngũ job seeker hiện nay để mà nhận những cái hỗ trợ của chính phủ Úc chăng? Tất cả những khó khăn mà Covid gây ra thì đúng là muôn vàn và rất là nhiều những cái hướng khác nhau mà chúng ta khó có thể nói hết được trong một chương trình. Nhưng mà nỗi tiếc nuối không phải chỉ dành cho các đội bóng ở giải Đức hay là giải Ý, mà ngay ở giải Anh, thưa bình luận viên Việt Hoàng, EPL chúng ta chứng kiến là Liverpool thi đấu tuyệt vời như thế nào. Họ phải chờ đợi biết bao nhiêu năm trời để có được một cái kết quả phải nói là sáng chói như năm nay, thế nhưng điều không may lại đến và cái điều không may này chẳng ai tính trước được.
Vâng, có thể nói là rất là nhiều các cổ động viên của Liverpool, những người mà đã chờ đợi hơn 30 năm để được một lần nữa nhìn thấy đội bóng con cưng của mình nâng được cái chiếc cúp mà danh giá nhất ở nước Anh, đó là cái giải vô địch giọng hàng Anh. Thế nhưng mà mặc dù là hơn Manchester City tới 25 điểm và chỉ cần thắng 2 trận đấu nữa là Liverpool có thể vô địch giải Ngoại hạng Anh, thế nhưng mà giải Ngoại hạng Anh đã buộc phải tạm hoãn vì đại dịch Covid, thì đây có thể nói là một điều rất là đáng tiếc cho Liverpool. Và ban tổ chức của giải Ngoại hạng Anh cũng như là Liên đoàn bóng đá Anh đang tìm mà có thể nói là nghiên cứu các phương án, lên các phương án để xem cái giải đấu này sẽ kết thúc như thế nào. Một điều họ phải quan tâm rất là nhiều đó chính là các cái khía cạnh trong cái hợp đồng pháp lý của các đội bóng cũng như của giải đấu này. Bởi vì nếu như họ công nhận cái chức vô địch cho Liverpool, tức là họ công nhận toàn bộ cái kết quả thi đấu của giải vừa rồi, và có đồng nghĩa với việc là ba đội bóng mà đang hiện giờ đang xếp cuối của bảng xếp hạng sẽ bị xuống hạng. Tất nhiên ba đội bóng này sẽ không lấy gì làm vui vẻ và họ có thể kiện lại ban tổ chức của giải Ngoại hạng Anh, bởi vì họ vẫn còn tới 9 vòng đấu nữa chưa đấu và chưa chắc họ đã phải xuống hạng. Chúng ta biết rồi, mỗi một đội bóng bị xuống hạng thì cái cùng họ sẽ mất một khoản doanh thu ít nhất là 50 triệu bảng. Đây là một khoản doanh thu rất là lớn cho các đội bóng nhỏ. Và chính vì thế mà mặc dù là rất là nhiều các cái huấn luyện viên, các cầu thủ là đối thủ của Liverpool như là huấn luyện viên của Manchester United Solskjaer hay là cầu thủ như là tiền vệ Gundogan của Manchester City đều có nói rằng là họ đều đồng ý để trao cái chức vô địch cho Liverpool. Nhưng điều đấy không có nghĩa rằng là các đội bóng khác đồng ý với việc trao chức vô địch cho Liverpool, bởi vì những cái đội bóng như là Aston Villa, Norwich City, những đội bóng hiện giờ đang đứng cuối bảng thì họ không muốn bị xuống hạng. Chúng ta sẽ chờ xem cái kết quả của giải Ngoại hạng Anh năm nay sẽ diễn biến như thế nào. Và tính tới thời điểm này thì có thể nói còn rất nhiều điều chúng ta chưa thể tính được, bởi vì cái đại dịch Covid hiện giờ vẫn đang tiếp tục diễn ra và chưa lên đến đỉnh điểm ở các cái quốc gia châu Âu. Và có thể nói đây là một điều rất là đáng tiếc cho Liverpool và các cổ động viên của Liverpool.
Tới đây thì thông tin này cũng khép lại cho tạp chí thể thao tối nay. Hy vọng là quý vị sẽ giữ được sức khỏe thật là tốt và duy trì những hoạt động thể thao tại nhà của mình. Ví dụ như chạy tại chỗ, tập những bài tập yoga nho nhỏ dành cho trẻ em cũng như là người lớn ở nhà. Một vài bước đơn giản thôi. Quý vị cứ search trên Google hoặc là YouTube thì sẽ ra yoga for kids hay là yoga, simple yoga. Rất là dễ dàng thôi. Và rất là cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng tham gia với chương trình của chúng tôi, cũng như chúc anh giữ sức khỏe thật là tốt để chúng ta tiếp tục đưa đến những thông tin cập nhật liên quan đến thể thao mà cũng liên quan tới sức khỏe của mọi người.
Xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị khán giả của SBS Radio.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.